Nhân đạo đại thánh, tập 514. Chương 2001, vô tướng cung nội tình. Một nơi đặc thù như Vạn Tượng Hải, một thế lực độc chiếm không phải là chuyện tốt. Xưa nay vô số năm. Chính bởi vì Vạn Tượng Hải có đặc tính gây hải nạp bách xuyên, biển dung nạp trăm sông, nên nơi đây mới phồn hoa hưng thịnh. Các thế lực đỉnh tiêm đã nhìn ra điểm này, nên mới ngầm cho phép tinh hệ bản địa kiểm soát Vạn Tượng Hải. Bởi vì bất cứ thế lực nào cũng cần một nơi như vậy để trao đổi vật tư và lưu thông tình báo với các thế lực khác. Giờ đây Vạn Tượng Hải đổi chủ, chỉ cần phía Tam Giới Đảo không động chạm đến lợi ích của các thế lực khác, duy trì cục diện như trước, sẽ không gặp phải lực cản quá lớn. Việc kiểm kê vật liệu không mất quá nhiều công sức, do Thang Quân chủ trì, mang theo mấy ngàn chiếc nhẫn trữ vật xuống. Lục Diệp liền nhìn sang Loan Hiểu Nga, kể trong khoảng thời gian gần đây. Có nhật chiếu nào đến không? Tính ra thời gian, các nhật chiếu từ các thế lực lớn đã đến Vạn Tượng Hải rồi mới phải. Có trùng đạo thông suốt, tin tức truyền đi sẽ không bế tắc đến vậy. Theo quy định hắn đặt ra trước đây, bất cứ nhật chiếu nào đến đều phải tới Tam Giới Đảo báo cáo để đăng ký. Thế nhưng trên thực tế, hắn căn bản không hề phát giác có khí tức nhật chiếu giáng lâm Tam Giới Đảo. Loan Hiểu Nga đáp, ở khoảng thời gian gần đây ta đúng là đã phát giác không ít khí tức nhật chiếu. Nhưng những người này đều không tiến vào Vạn Tượng Hải, chỉ ở lại bên ngoài Vạn Tượng Hải. Ánh mắt Lục Diệp lấp lánh, ẩn chứa suy tư. Xem ra, việc Tam Giới Đảo muốn triệt để khống chế Vạn Tượng Hải thật sự không dễ dàng như vậy, chỉ từ thái độ của các nhật chiếu này cũng có thể thấy rõ. Bọn hắn nhận được tin tức từ thế lực của mình truyền về, nay tới Vạn Tượng Tinh Hệ, lại không vào Vạn Tượng Hải mà chỉ ở lại vòng ngoài, rõ ràng đều mang thái độ quan sát. Không tiến vào là bởi vì không muốn đắc tội Tam Giới Đảo, bởi vì một khi tiến vào Vạn Tượng Hải, bọn hắn chỉ có một lựa chọn, với điều kiện thừa nhận quyền thống trị của Tam Giới Đảo. Tới Tam Giới Đảo báo cáo để đăng ký. Bằng không chính là phá hoại quy củ Lục Diệp đã đặt ra trước đó. Vậy bọn hắn đang chờ gì? Chờ ngày mai vật tư bàn giao sao? Lục Diệp cảm thấy không đúng lắm. Tổng lượng vật tư các linh đảo bị cướp bóc lần này quả thực rất lớn. Nhưng gánh chịu lên một linh đảo nào đó thì lại không quá nhiều. Nhất là đối với nhật chiếu mà nói. Những vật tư kia dù tổn thất cũng không ảnh hưởng toàn cục. Bọn hắn không cần thiết phải chờ đợi vì chút ít vật tư này. Lục Diệp không nghĩ nhiều thêm nữa. Đối với Tam Giới Đảo mà nói, việc kiểm soát Vạn Tượng Hải đã là kết cục đã định. Bất cứ kẻ nào có ý đồ phá hoại đều là địch nhân, gọi là binh đến tướng chắn, nước đến đất ngăn mà thôi. Phất phất tay. Lục Diệp để Loan Hiểu Nga cứ tự đi làm việc, rồi hắn đứng dậy đi vào Linh Ngọc khoáng mạch. Rất nhanh tới đến chỗ sâu. Một bóng người đang ngồi xếp bằng ở đây, lặng lẽ chữa thương, chính là Mã Bân. So với 10 ngày trước, tình trạng của hắn dường như cũng không tốt hơn là bao, chỉ có điều khí tức trên thân hơi ổn định hơn một chút. Nhận thấy Lục Diệp đến, Mã Bân chậm rãi mở mắt, kể có việc. Nếu là vô sự, trong tình hình hiện tại Lục Diệp chắc chắn sẽ không tới quấy rầy lão. Nhìn hậu bối Cửu Châu này, Mã Bân ánh mắt phức tạp. Trước đây đạo cơ có hại, lão đã nhận mệnh. Bởi vì bằng thanh danh của lão không thể nào tìm tới Linh Ngọc khoáng mạch dùng để chữa thương. Nhưng Lục Diệp lại cho lão một hy vọng, nên lão tới. Chưa từng nghĩ lại gặp lần này sự việc. Trong lúc loạn chiến, lão truy sát Hắc Vân ức vạn dặm địa, tại một cổng trùng đạo cường thế chém giết Hắc Vân. Nhưng cũng chính bởi vì thế, lão bỏ lỡ các biến cố tiếp theo. Đến khi lão trở về, Lục Diệp không biết vì sao đã tấn thăng nhật chiếu, mà lại đang uy hiếp Vô Tướng Cung. Rồi sau đó, Vô Tướng Cung bất đắc dĩ thối lui, 6 vị nhật chiếu của Vạn Tượng Hải cũng chật vật trốn chạy. Rất khó tưởng tượng, đây là điều một tân tấn nhật chiếu có thể làm được. Dù cho là triều niệm vạn năm trước, so với Lục Diệp hôm nay cũng kém rất nhiều. Tối thiểu nhất triều niệm khi vừa tấn thăng nhật chiếu không có quyết đoán và thủ đoạn như vậy. Tiền bối, Vô Tướng Cung là lai lịch gì? Lục Diệp ngồi xuống trước mặt Mã Bân, mở miệng hỏi. Hắn lần này tới, chủ yếu chính là muốn hỏi một chút về Vô Tướng Cung. Thế lực này hắn trước kia chưa từng nghe nói qua. Nhưng chỉ một lần tiếp xúc đã khiến hắn cảm nhận được nội tình cường đại của đối phương. Về phương diện cường giả nhật chiếu, duy nhất một lần đã xuất động 11 vị. Đây còn chưa tính hai vị ban sơ truy sát Nha Nha rời đi. Lần giao phong này, xem như kết tử thù, Địch ở trong tối, ta ở ngoài sáng. Lục Diệp đương nhiên là muốn hỏi thăm thêm chút tình báo về đối phương. Vô tướng cung, E Mã Bân lầm bẩm một tiếng, e đúng là một thế lực ít ai biết, hoặc là nói không làm người bình thường biết. Sau một khoảng thời gian, qua lời Mã Bân kể, Lục Diệp dần dần hiểu được tình báo về vô tướng cung. Trong tinh không có một khối khu vực rộng lớn, trống trải tĩnh mịch, mà lại tràn ngập các loại kỳ quan hùng vĩ, hung hiểm dị thường, ngay cả nhật chiếu xâm nhập vào trong đó cũng khó đảm bảo an toàn cho bản thân. Khối khu vực rộng lớn này, nếu tính toán kỹ, có chừng trăm cái vạn tượng tinh hệ lớn như vậy. Đây là nơi cằn cỗi nhất trong tinh không, không có sinh linh tồn tại, cũng không có một giới vực ra dáng nào. So với Ngọc Loa tinh hệ còn hoang vắng hơn. Ngọc Loa tinh hệ tuy hoang vắng, nhưng dù sao một vùng tinh hệ có ba giới vực cỡ lớn, còn có các giới vực cỡ nhỏ khác tồn tại. Mà khu vực vô tướng cung tọa lạc thì thật sự cằn cỗi, thậm chí trong mảnh tinh không kia, ngay cả linh ngọc cũng rất ít khi được thai nghén. Nhưng chính một nơi như vậy, tại trung tâm nhất, lại thai nghén ra duy nhất một giới vực đỉnh cấp, là vô tướng tinh. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, thế nhân sẽ không phát hiện được vô tướng tinh, bởi vì khu vực này có vô số kỳ quan tinh không. Quá nhiều hung hiểm. Cho đến một ngày, từ vô tướng tinh bước ra một cường giả. Lão có tâm tính tà ác, thủ đoạn tàn nhẫn. Lại xuất thân từ một nơi như vô tướng tinh nên phong cách hành sự càng bất chấp mọi thủ đoạn, tự nhiên đã trêu chọc không ít cừu gia. Bất quá thực lực của lão đủ mạnh, nên dù kẻ thù nhiều, nhưng mỗi lần giao đấu đều có thể an toàn thắng lợi, thù hận kết xuống càng ngày càng nhiều, thanh danh cũng càng lúc càng lớn. Dần dần, bên cạnh lão hội tụ một đám hạng người vô pháp vô thiên. Bốn bề làm sằng làm bậy. Tiền thân của vô tướng cung, thật ra chính là một đám đạo tặc vũ trụ, chẳng qua là một đám đạo tặc vũ trụ thực lực rất mạnh. Mã Bân chậm rãi kể lại. Theo mức độ nguy hại của bọn hắn càng lúc càng lớn, cuối cùng đã thu hút sự chú ý của các thế lực đỉnh tiêm, một trận vây quét không thể tránh khỏi. Trận chiến ấy, vô tướng cung tổn thất nặng nề. Thậm chí có lời đồn vị cường giả xuất thân vô tướng tinh kia cũng bị giết. Từ đó về sau, vị cường giả này lại ẩn danh một khoảng thời gian. Tuy nhiên chỉ vài chục năm sau, lão lại lần nữa lộ diện. Thực lực trở nên mạnh hơn trước, mức độ nguy hại lớn hơn. Thanh danh vô tướng cung liền dần dần lan truyền ra. Tiếp đó không ngừng thu hút một số hung đồ hoặc kẻ xấu không nơi dung thân tới đầu nhập vào. Phát triển nhiều năm như vậy, giờ đây vô tướng cung hội tụ không biết bao nhiêu chủng tộc cường giả. Bọn hắn ẩn mình trong vô tướng tinh, ngày thường người ngoài căn bản khó mà tiếp xúc. Dù có đại thế lực muốn liên thủ đi vây quét bọn hắn, cũng rất khó tìm thấy vị trí cụ thể của vô tướng tinh trong mảnh đất cằn cỗi rộng lớn kia. Từng có một lần, Hoàng Long Giới dẫn đầu phát động một lần hành động vây quét. Kết quả còn đang giữa đường thì đã tổn thất nặng nề vì một tòa kỳ quan tinh không không ổn định bộc phát, bất đắc dĩ phải quay về. Từ đó về sau, khí diễm của vô tướng cung càng thêm ngông cuồng. Nghe Mã Bân kể, Lục Diệp suy nghĩ một chút, phát hiện các nhật chiếu của vô tướng cung quả thực lai lịch phức tạp. Hắn trong đó đã thấy nhân tộc, ảnh tộc, cốt tộc, còn có yêu tộc, ma tộc. Đơn giản chính là một nơi chứa chấp mọi loại xấu xa. Bởi vì mảnh tinh không kia ngay cả linh ngọc cũng cực kỳ khó thai nghén, nên vô tướng cung sẽ thường xuyên ra ngoài cướp bóc. Lần này lại không biết vì sao lại để mắt tới Vạn Tượng Hải. Lục Diệp thì lại biết tại sao phải để mắt tới Vạn Tượng Hải, nói đến đây chỉ là một trùng hợp mà thôi. Tiền bối, cái loại siêu viễn cự truyền tống của vô tướng cung là sao? Như lời tiền bối nói, những người bọn hắn chẳng phải là trực tiếp từ vô tướng tinh truyền tống đến Vạn Tượng Hải sao? Khoảng cách xa như vậy cũng có thể đạt thành ư? Đây là điểm Lục Diệp muốn hiểu rõ nhất. Duy chỉ vùng tinh không vô tướng tinh tọa lạc đã có trên trăm cái vạn tượng tinh hệ lớn như vậy. Mà khoảng cách vô tướng tinh đến Vạn Tượng Hải càng không biết bao xa. Rốt cuộc là thủ đoạn như thế nào có thể trực tiếp nối liền hai nơi xa xôi đến vậy với nhau? Bọn hắn cụ thể làm thế nào? Ta cũng không rõ ràng. Ta chỉ biết là, vô tướng cung bên kia có một kiện chí bảo trúc bảo. Bọn hắn mỗi lần ra ngoài cướp bóc, đều là mượn nhờ uy năng của kiện trúc bảo này để truyền tống đi về. Chí bảo trúc bảo, e thần sắc Lục Diệp hơi động. Hắn chợt nhớ tới ô tộc mà hắn từng gặp trước đây. Ô tộc trong tay nắm giữ một kiện chí bảo tên là Thiên Sương Kính. Chí bảo kia có thể ở bất cứ nơi nào trong tinh không phóng ra thiên sương hàn khí, rồi đóng băng không gian vỡ nát, hình thành một trùng đạo có thể thông hành. Thủ đoạn truyền tống loại này của Vô Tướng Cung, cùng việc Ô tộc đã thông trùng đạo rõ ràng có hiệu quả tương tự, chỉ có điều hai loại phương thức thông hành không giống nhau lắm. Một cái là đã thông đường, một cái là truyền tống, nên món trúc bảo của Vô Tướng Cung hẳn không phải là thiên sương kính. Hắn lại nghĩ tới một vấn đề, là tiền bối. Có phải tất cả chí bảo đều có trúc bảo của mình không? Cho đến tận này, hắn tiếp xúc qua chí bảo không có mấy món, nhưng vô luận là tạo hóa đang nhìn thấy trong thái sơ cảnh năm đó, hay tinh túc điện, hoặc là tu la tràng, đều có trúc bảo của mình. Mà lại uy năng của trúc bảo ở mức độ rất lớn là kéo dài uy năng của chính chí bảo. Cả xuất sắc vận mệnh của hắn cũng là một kiện trúc bảo. Đây không nghi ngờ là một chuyện rất kỳ lạ, vì sao chí bảo lại có trúc bảo của mình? Nghe đồn chí bảo là cùng tinh không này cùng nhau đản sinh ra. Cũng có chí bảo là do kỳ quan tinh không diễn hóa mà đến. Vậy trúc bảo kia là thế nào đản sinh? Chí bảo đâu phải sinh linh, đâu có biện pháp sinh dưỡng. Cơ bản mà nói, chí bảo đều có trúc bảo của mình, đương nhiên cũng không loại trừ ngoại lệ. Mã Bân gật đầu, ở ngươi trước kia thực lực không đủ, tiếp xúc không nhiều, nhưng ngươi bây giờ đã là nhật chiếu. Về sau có thể sẽ gặp được đủ loại trúc bảo. Ngươi phải nhớ kỹ, thuộc tính của trúc bảo rất phong phú, nhưng uy năng của trúc bảo loại sát phạt hiển hiện ra. Nhật chiếu bình thường đều không thể ngăn cản. Uy của trúc bảo, chỉ có trúc bảo mới có thể triệt tiêu. Ngươi có thể nghĩ như vậy, đại đa số uy năng của trúc bảo một khi hoàn toàn thôi phát, đó chính là nhật chiếu cực hạn cường giả đang ra tay. Chương 2002, thăm dò. Khi trúc bảo thôi phát uy năng, gần như có thể sánh ngang với cường giả nhật chiếu cảnh giới cực hạn. Mà uy năng của trúc bảo, chỉ có trúc bảo khác mới có thể hóa giải. Lời của Mã Bân không khỏi khiến hắn nhớ tới cuộc tranh phong giữa Nguyên Sắc và Thượng Thành Việt. Trước đó, một vị tế ra hỏa hồ lô, một vị tế ra kiếm khí thiên tuyền kiếm. Cuộc tranh phong ở trình độ đó quả thực không phải cảnh tượng tầm thường có thể sánh được. Trúc bảo nhiều lắm sao? Lục Diệp hỏi. Chỉ riêng hắn, số lượng trúc bảo đã tiếp xúc cũng không ít, có thể thấy được trong tinh không này có bao nhiêu trúc bảo. Mã Bân suy nghĩ một chút rồi nói, số lượng trúc bảo quả thực không ít. Nhưng phần lớn đều dùng làm trấn giới chi khí, sẽ không tùy tiện vận dụng. Dù sao loại bảo vật này thường liên quan đến sự ổn định của một giới vực, thậm chí cả một tinh hệ. Khi không được vận dụng ra bên ngoài, nó mới có lực uy hiếp lớn nhất. Lục Diệp tỏ vẻ hiểu rõ. Chuyến này nếu không phải người Vô Tướng Cung gây quá tàn độc, e rằng bên Nguyên Sắc cũng sẽ không mang theo hỏa hồ lô đi qua. Vốn cho rằng dựa vào năng lực của hỏa hồ lô có thể dễ dàng hóa giải nguy cơ, ai ngờ Thượng Thành Việt đã sớm chuẩn bị. Mời một đạo kiếm khí thiên tuyền kiếm bên mình. Nhắc đến kiếm khí thiên tuyền kiếm, khi đó Lục Diệp nhìn thấy cũng có chút cảm giác quen thuộc, mơ hồ như đã từng gặp ở đâu đó. Cho đến giờ khắc này, hắn mới đột nhiên nghĩ tới một chuyện. Đó là hắn mới tấn thăng tinh túc chưa bao lâu, lần đầu rời Cửu Châu tiến vào tinh không thám hiểm, hắn đã từng trải qua. Từng gặp một cường giả tên là Phong Như Mạc trong tinh không. Khi đó, kẻ này bị một đạo kiếm quang truy sát, hoảng sợ bỏ chạy. Người này tìm Lục Diệp xin một ít đồ ăn thức uống. Sau đó, dưới sự chỉ dẫn của hắn, Lục Diệp gặp được U Linh Thuyền và tình cờ gặp Hải Đường ở đó. Kiếm khí thiên tuyền kiếm mà Thượng Thành Việt tế ra, mang lại cho Lục Diệp cảm giác hơi có chút tương đồng với đạo kiếm quang truy sát Phong Như Mạc kia. Lúc đó hắn thực lực không mạnh, không nhìn ra sâu cạn của Phong Như Mạc. Giờ đây hồi tưởng lại, Phong Như Mạc nhất định là nhân vật cùng cấp độ với Mã Bân, mà cường giả như vậy lại bị một đạo kiếm quang truy sát, chẳng lẽ đó chính là chí bảo thiên tuyền kiếm? Nhưng nghĩ kỹ lại không đúng. Nếu quả thật là chí bảo, Phong Như Mạc cũng không thể ngăn cản được. Nhưng nếu nói đạo kiếm quang kia là kiếm khí thiên tuyền kiếm, lại có chút quá mạnh mẽ. Lục Diệp không nghĩ ra được. Duy nhất có thể xác định chính là, kiếm khí truy sát Phong Như Mạc có liên quan đến thiên tuyền kiếm. Cường giả năm đó tình cờ gặp gỡ, giờ đây cũng không biết ra sao rồi. Sau đó, Lục Diệp hỏi thêm về chuyện thánh nữ Vô Tướng Cung. Đáng tiếc, Mã Bân dù biết Vô Tướng Cung, nhưng hiểu biết cũng không nhiều, cho nên cũng không biết thông tin cụ thể về thánh nữ vô tướng cung. Giờ đây Nha Nha đang đào vong, Lục Diệp cũng không biết tìm nàng ở đâu. Nhưng nàng nếu lựa chọn giải phong thực lực và ký ức của mình, thì ắt hẳn sẽ có cách ứng phó. Một ngày sau đó, Tam Giới Đảo vô cùng náo nhiệt. Rất nhiều đảo chủ linh đảo tề tự tại Tam Giới Đảo. Dưới sự chủ trì của Thang Quân, việc bàn giao vật liệu chính thức bắt đầu. Các đại linh đảo tổn thất cụ thể bao nhiêu vật tư, đều tổn thất những gì, tất cả đều do chính bọn họ thống kê. Trong đó ắt hẳn sẽ có một số người thừa cơ thổi phồng, chiếm đoạt tiện nghi. Nhưng bên Tam Giới Đảo không có thủ đoạn để kiểm chứng. Mà Thang Quân đối với việc này cũng sớm có dự đoán, cũng không quá để ý, chỉ cần không quá phận thì cứ nhắm một mắt cho qua. Bởi vì lần này thu hoạch thực sự quá to lớn. Toàn bộ vật tư của Vạn Tượng Thương Hội và Tử Tuyền Đảo đều hoàn toàn về tay Tam Giới Đảo, có thể nói là một lần ăn no thành kẻ béo tốt. Trong bầu không khí tràn ngập lòng biết ơn, việc bàn giao diễn ra thuận lợi. Các đại đảo chủ linh đảo không tiếc lời khen ngợi, Thang Quân đều mỉm cười đối mặt. Mặc dù cảm kích Tam Giới Đảo đã trả lại vật tư bị cướp đoạt trước đó, nhưng dù là linh đảo nào, cũng chỉ đơn thuần bày tỏ lòng cảm tạ. Không ai tùy tiện thừa nhận sự quản hạt thống trị của Tam Giới Đảo đối với Vạn Tượng Hải. Vào lúc này, trong lầu cát của Lục Diệp, hắn đang ngồi đối diện với Mang Nãng. Một canh giờ trước, Mang Nãng không mời mà đến. Hắn và Lục Diệp tình giao hảo không tệ, dù Lục Diệp giờ đã tấn thăng nhật chiếu, hai người cũng không có cảm giác lạnh nhạt. Mà Mang Nãng đến tìm hắn vào lúc này. Tự nhiên không đơn giản chỉ là thăm hỏi. Lão gia tử nói, các đại thế lực nguyện ý để Vạn Tượng tinh hệ quản hạt Vạn Tượng Hải, chủ yếu là bởi vì Vạn Tượng Hải nằm trong mảnh tinh hệ này. Bản thổ Vạn Tượng tinh hệ có ưu thế tự nhiên, hơn nữa thực lực tổng hợp cũng được xem là tốt, cho nên bấy nhiêu năm qua, mọi người đều nguyện ý tuân thủ quy củ của Vạn Tượng Hải. Một bảo địa như Vạn Tượng Hải, nếu những thế lực đỉnh tiêm kia thật sự có ý đồ nhúng chàm, tinh hệ bản thổ có thể ngăn cản được sao? Xác suất lớn là không thể. Nhưng nếu tất cả mọi người đều muốn nhúng chàm, thì cuối cùng khẳng định sẽ là một cuộc loạn chiến, không ai chiếm được lợi lộc gì. Chính vì có sự kiềm chế lẫn nhau như vậy, cho nên không ai có thể đứng ra làm chủ. Tinh hệ bản thổ chiếm giữ ưu thế địa lợi tự nhiên, thực lực tổng hợp lại cũng tạm được, do bọn họ quản lý tự nhiên là danh chính ngôn thuận. Vị lão gia tử trong lời hắn nói, là một vị nhật chiếu uy tín lâu năm của ngũ sắc vực. Lần này sau khi Vạn Tượng Hải xảy ra chuyện, hắn đã lập tức đến đây. Bất quá cũng như các nhật chiếu từ tinh hệ khác đến, vị cường giả ngũ sắc vực này cũng không tiến vào Vạn Tượng Hải, mà là trú lại bên ngoài. Giờ đây Tam Giới Đảo muốn nắm giữ Vạn Tượng Hải, thì phải thể hiện ra thực lực đủ để khiến người ngoài từ bỏ ý định dòm ngó. Mang Nãng mở miệng nói. Lời này hiển nhiên không phải lời hắn nói, mà là chuyển đạt ý tứ của vị nhật chiếu ngũ sắc vực kia. Trận chiến trước đó còn chưa đủ ư? Lục Diệp hỏi. Đầu tiên là bức lui Vô Tướng Cung, rồi lại đánh lui nhật chiếu của Vạn Tượng tinh hệ. Hơn nữa, trong trận chiến đó, chết đến 7 vị nhật chiếu. Lực uy hiếp như thế mà vẫn chưa đủ mạnh mẽ. Mang Nãng bất đắc dĩ nói, ngay trận chiến kia dù sao cũng không xảy ra dưới mí mắt bọn họ, đối với bọn họ mà nói, tất cả chỉ là lời đồn mà thôi. Mà nói thật, nội tình của Tam Giới Đảo hiện giờ quả thực còn hơi đơn bạc. Số lượng nhật chiếu mà Tam Giới Đảo hiện đang thể hiện ra bên ngoài cũng chỉ có 4 vị. Mà dù là Lục Diệp, Loan Hiểu Nga hay Yên Miễu, đều mới tấn thăng nhật chiếu chưa bao lâu. Mã Bân ngược lại là thành danh đã lâu, nhưng việc hắn thân mang trọng thương không phải bí mật, giai đoạn hiện tại rất khó có đủ lực uy hiếp. Quả thật, uy danh của Trúc Bảo Kim Quang đã được vang danh, mọi người đều biết bên Tam Giới Đảo có một kiện Trúc Bảo Kim Quang quỷ dị có thể phong cấm nhật chiếu. Nhưng đối với những giới vực đỉnh tiêm kia mà nói, ai lại không có trúc bảo? Tam Giới Đảo, nếu không kể đến trúc bảo đó, thì trong mắt các thế lực đỉnh tiêm, căn bản chẳng là gì. Một Mã Bân thân mang trọng thương, không chống đỡ nổi sóng gió lớn. Lục Diệp tỏ vẻ hiểu rõ, e cho nên bọn họ muốn tận mắt nhìn xem nội tình của Tam Giới Đảo ta. Mang Nãng gật đầu. Đại khái chính là ý đó. Nếu Tam Giới Đảo có thể thể hiện ra nội tình đủ cường đại, như vậy khống chế Vạn Tượng Hải tự nhiên không khó. Nhưng nếu không thể thì ắt hẳn sẽ phát sinh biến cố. Bọn họ muốn xem như thế nào? Lục Diệp hỏi. Ta cũng không biết. Mang Nãng nhún vai, "Ệ bất quá lão gia tử nói, hẳn là rất nhanh sẽ thấy rõ thôi." Hai người đang nói chuyện, Lục Diệp bỗng nhiên quay đầu nhìn về một phương vị, lộ ra thần sắc hiểu rõ, "Ừ thì ra là như vậy." Hắn cảm giác được có khí tức Nhật Chiếu xâm nhập Vạn Tượng Hải. Nhưng từ đường đi của đối phương mà xem, không phải là đến Tam Giới Đảo, mà là hướng về một nơi khác. Đây là hành động khiêu khích trắng trợn. Cùng lúc đó, Mang Nãng rõ ràng cũng nhận được tin tức. Vội vàng kiểm tra âm phù, chợt ngẩng đầu nhìn Lục Diệp mà nói, "Ở thần vân của Dực Thiên Tinh, tu vi Nhật Chiếu đỉnh phong, mang theo trúc bảo Thiên La Tán, vạn pháp bất xâm." Lão gia tử nói hắn và cố tỷ của Thiên Diễm Giới lúc còn trẻ từng kết bái huynh đệ dị họ, lần này đến đây e là không có ý tốt. Lục Diệp lập tức tỏ vẻ hứng thú, "Ở Thiên La Tán, Dực Thiên Tinh cũng là giới vực đỉnh cấp. Thần vân kia đến từ Dực Thiên Tinh, lại có tu vi Nhật Chiếu đỉnh phong, mang theo trúc bảo Thiên La Tán như vậy. Có thể nói với bảo vật này, cả tinh không rộng lớn này không nơi nào hắn không thể tới. Mà nghe cái tên Thiên La Tán này đã biết là dùng để phòng ngự. Chẳng trách dám đường hoàng xâm nhập Vạn Tượng Hải như vậy. Điều này rõ ràng là có chỗ dựa dẫm. Hắn cùng cố tỷ đã chết lúc còn trẻ từng kết bái. Việc cố tỷ chết trong tay Lục Diệp cũng không phải bí mật. Mặc dù quá trình không ai nhìn thấy, nhưng Lục Diệp có thể chém giết hai vị Nhật Chiếu của Vô Tướng Cung, thì giết một cố tỷ có đáng là gì? Không chỉ riêng cố tỷ, cái chết của Nguyên Đốc, Trần Huyền Bá đều thoát không khỏi liên quan đến hắn. Chuyện này rất nhiều Nhật Chiếu đều rõ trong lòng. Ta ra ngoài một chuyến. Lục Diệp đứng dậy, coi chừng. Mang Nãng không khỏi có chút lo lắng. Tuy nói trận chiến trước đó Lục Diệp biểu hiện kinh người, nhưng điều đó càng nhiều là dựa vào uy năng của Trúc Bảo. Giờ đây thần vân này có chuẩn bị mà đến. Nếu Trúc Bảo trong tay Lục Diệp không phát huy được tác dụng, với tu vi vừa tấn thăng Nhật Chiếu của hắn, khẳng định không phải là đối thủ của thần vân. Mà một khi Lục Diệp bị đánh bại, việc Tam Giới Đảo muốn khống chế Vạn Tượng Hải sẽ trở thành chuyện cười. Lục Diệp gật đầu, bước ra khỏi lầu cát, xông thẳng lên trời, không hề che giấu khí tức Nhật Chiếu của bản thân. Trong khoảnh khắc này, khắp nơi quanh Vạn Tượng Hải, từng ánh mắt chú ý tới, từng luồng thần niệm đột nhiên giao thoa. Hiển nhiên đều biết, thời khắc quyết định tương lai của Vạn Tượng Hải đã đến. Thần Vân là lão giả với vẻ mặt hung ác nham hiểm. Thân là Nhật Chiếu đỉnh phong, lại còn có vẻ già nua như vậy, rõ ràng là do tuổi tác đã quá cao. Hắn thành danh nhiều năm, mà một cơ duyên trước kia đã khiến hắn có được trúc bảo Thiên La Tán. Từ đó về sau, trên đời này liền không còn tồn tại nào có thể uy hiếp được hắn. Tin tức về biến cố ở Vạn Tượng Hải truyền về, hắn lập tức ý thức được, đây là cơ hội tốt để Dực Thiên Tinh khống chế Vạn Tượng Hải. Còn về Tam Giới Đảo kia, hắn thật sự không để vào mắt. Trúc Bảo cũng có chia cao thấp. Hắn không phải chưa từng gặp qua uy năng của Trúc Bảo khác, nhưng trên đời này, Trúc Bảo nào có thể phá vỡ phòng hộ của Thiên La Tán, hắn thật sự chưa từng thấy. Hắn có thể cảm giác được không ít Nhật Chiếu đang trú lại bên ngoài Vạn Tượng Hải để quan sát, nhưng chuyện này với hắn không có ảnh hưởng. Vạn Tượng Hải bây giờ đang ở tình trạng vô chủ. Vậy dĩ nhiên là kẻ ra tay trước sẽ mạnh. Những người kia tự xưng là cẩn thận cao minh, trên thực tế lại bỏ lỡ thời cơ tốt, thật đáng buồn cười. Đang lao về hướng Dực Thiên Đảo, hắn bỗng nhiên cảm giác một đạo thần niệm từ xa rơi xuống người mình. Hừ. Thần Vân hừ lạnh, quay đầu nhìn về phương hướng phát ra thần niệm. Mơ hồ nhìn thấy một bóng người đang cấp tốc lướt đến từ phía kia, hướng về phía mình. Điều này khiến hắn vô cùng khó chịu, bởi vì hành động trắng trợn dùng thần niệm điều tra như vậy của đối phương là một sự khiêu khích đối với hắn. Lục Diệp của Tam Giới Đảo ư? Thần Vân gần như lập tức liền phán đoán ra thân phận của đối phương, bởi vì trong thời điểm này, chỉ có bên Tam Giới Đảo mới tìm đến hắn. Chương 2003, ai có ý kiến? Cẩn trọng cảm nhận, Thần Vân phát hiện quả đúng như tình báo hắn nắm giữ. Lục Diệp của Tam Giới Đảo là một Nhật Chiếu mới tấn thăng, khí tức toàn thân rõ ràng còn chưa ổn định. Trong mắt phàm của tu sĩ bình thường, cảnh giới Nhật Chiếu cao cao tại thượng. Nhưng trước mặt một cường giả Nhật Chiếu đỉnh phong như Thần Vân, một Nhật Chiếu tân tấn chẳng đáng kể gì. Vạn Tượng Hải là một bảo địa, bất kể ai có thể chiếm cứ, đều sẽ mang lại trợ lực to lớn cho sự phát triển của thế lực bản thân. Trước kia không phải là không có kẻ động tâm tư chiếm cứ, chỉ là chưa có cơ hội thích hợp. Nhưng lần này, sự xâm lấn của Vô Tướng Cung cùng bản thân Vạn Tượng Hải đang hỗn loạn đã tạo ra cơ hội ngàn năm có một này. Thần Vân nhìn Lục Diệp đang cấp tốc tiếp cận mình từ phía xa. Khóe môi hắn hiện lên một nụ cười lạnh. Ngươi thật sự cho rằng những nhật chiếu bên ngoài kia lưu lại là vì kiên kỵ chút bảo của Tam Giới Đảo mà không dám tiến vào sao? Nếu Tam Giới Đảo thật sự nghĩ như vậy, vậy thì quá ngây thơ rồi. Theo hắn biết, chuyến này có không chỉ một nhật chiếu mang theo chút bảo đến Vạn Tượng Hải, ít nhất phải có 4 người. Hắn còn biết, một vài nhật chiếu trong bóng tối đã đạt thành hiệp nghị, một hiệp nghị về việc cắt cứ Vạn Tượng Hải. Khi cục diện cân bằng đã duy trì vài vạn năm, thậm chí lâu hơn, bị phá vỡ. Tự nhiên sẽ có rất nhiều người nảy sinh tâm tư riêng. Chỉ là bởi vì không ai muốn làm con chim đầu đàn, nên mọi người mới lưu lại bên ngoài. Chỉ có Thần Vân hắn không hề sợ hãi. Hoặc có thể nói là có đủ lực lượng. Các cứ Vạn Tượng Hải hắn không có ý kiến, nhưng nếu hắn làm con chim đầu đàn này, vậy hắn phải giành lấy địa bàn lớn nhất, lợi ích nhiều nhất. Hắn biết. Giờ này khắc này, từng nhật chiếu từ bên ngoài đến đều đang chú ý động tĩnh bên này. Nếu đã như thế, trong mắt Thần Vân lóe lên một tia tà nhẫn, sát cơ cũng nổi lên trên mặt hắn. Chúc bảo vô cùng quý giá, phần lớn đều là trấn giới chi bảo của các đại giới vực, chỉ một số ít là do tu sĩ nào đó đơn độc sở hữu. Chúc bảo kim quang của Tam Giới Đảo có thể phong cấm tu vi nhật chiếu, điều này quả thực chưa từng xuất hiện trước kia. Dù phẩm chất không bằng Thiên La Tán, nhưng suy cho cùng vẫn là chúc bảo. Ai mà không thèm khát? Thậm chí đứng trên lập trường của những nhật chiếu này mà nói, mức độ quý giá của chúc bảo còn vượt trên cả Vạn Tượng Hải. Thần Vân có Thiên La Tán bảo hộ thân. Nhưng hắn cũng không ngại bản thân có thêm một loại chúc bảo nữa. Đến lúc đó, với hai đại chúc bảo một công một thủ, phóng tầm mắt tinh không, ai có thể địch nổi? Hắn tin tưởng. Kẻ muốn mưu đoạt chúc bảo của Tam Giới Đảo không chỉ có mình hắn, phải tốc chiến tốc thắng, thân hình thoát một cái, hắn lập tức nghênh đón về phía Lục Diệp, trong miệng hô to. Đến đấy có phải Lục Diệp Lục đạo hữu của Tam Giới Đảo không? Nghe tiếng la của hắn, Lục Diệp không đáp lời, chỉ cau mày, nhìn Thần Vân đang cấp tốc tiếp cận mình. Từ ngôn nản có được chút tình báo, hắn vốn cho rằng Thần Vân đến là muốn thử sâu cạn của hắn, xem Tam Giới Đảo có tư cách khống chế Vạn Tượng Hải hay không. Nếu đúng là như vậy, thì bên phía hắn chỉ cần đánh bại Thần Vân là đủ. Mặc kệ Thần Vân cùng Cố Tỷ có phải huynh đệ kết bái hay không, Thần Vân suy cho cùng cũng xuất thân từ đỉnh tiêm giới vực như Dực Thiên Tinh. Nếu không thật sự cần thiết, Lục Diệp không muốn kết tử thù với người ta. Cho nên, tính toán ban đầu của hắn là đến chào hỏi Thần Vân, sau đó mọi người giao đấu một trận. Để những nhật chiếu bên ngoài đang chú ý ở đây có thể tận mắt chứng kiến uy năng của Bảo Tiền Kim Quang. Nhưng bây giờ thì Thần Vân từ xa đã cất tiếng gọi, thoạt nghe rất đổi nhiệt tình. Nhưng Lục Diệp lại nhạy bén nhận ra một tia sát cơ. Lão gia hỏa này muốn giết ta. Nhận ra điểm này, sắc mặt Lục Diệp bỗng nhiên chuyển sang lạnh lẽo, trong lòng sát cơ vô biên cuộn trào. Muốn giết ta, vậy ta sẽ giết ngươi trước. Đúng vậy. Lục Diệp hô to, tốc độ không giảm, hai bóng người ăn ý tiếp cận đối phương. Pháp lực mỗi người đều cuộn sóng, tiếp theo một cái chớp mắt. Tiếng quát chói tai của Thần Vân vang lên, cho tiểu bối càng rỡ vô độ, dám giết kết bái huynh đệ Cố Tỷ của ta. Hôm nay lão phu liền lấy tính mạng ngươi, để ngươi biết thế nào là ỷ thiên ngoại hữu thiên. Nhân thượng hữu nhân. Dứt lời, ngay lập tức hắn đưa tay vẫy một cái, một chiếc dù đen kịch nhỏ được tế ra. Chiếc dù nhỏ kia quay tròn trên đỉnh đầu hắn, lóe lên rồi biến mất. Chỉ để lại từng tầng hào quang che chở quanh thân trước khi đến đây, hắn hiển nhiên đã tìm hiểu kỹ càng tình báo về kim quang chúc bảo. Biết rằng kim quang đó một khi được kích phát thì rất khó phòng bị. Cho nên, hắn không chút do dự tế ra Thiên La Tán của mình, thủ hộ quanh thân, bảo đảm đứng ở thế bất bại. Có thể đối kháng chúc bảo. Chỉ có chúc bảo. Hắn tuy là nhật chiếu đỉnh phong, nhưng sẽ không lấy tính mạng mình ra đùa, nhất là sau khi đã bộc lộ ác ý. Hầu như cùng lúc hắn tế ra Thiên La Tán, đã thấy kim quang hiển hiện bên phía Lục Diệp. Ngưng thần nhìn lại, lập tức thấy nguồn kim quang đến từ một dị thú trông như con cóc trên vai Lục Diệp. Trong lòng hắn hiểu rõ. Quả nhiên đúng như tình báo hắn có được, bản thể của kim quang chúc bảo là một vật sống. Tuy có chút quái dị, nhưng hình thức tồn tại của chúc bảo vốn đa dạng. Vật sống cũng chẳng có gì đáng ngạc nhiên. Kim quang nở rộ, hóa thành một đạo sáng đánh tới Thần Vân. Thần Vân đã sớm chuẩn bị, thân hình hắn không ngừng di chuyển, ý đồ tránh né. Nhưng dù hắn hành động thế nào cũng vô ích. Đạo kim quang kia vẫn chuẩn xác đánh trúng thân thể hắn. Bị khóa chặt thì không thể tránh sao? Thần Vân không khỏi cau mày. Loại chúc bảo thế này, hắn quả thực chưa từng gặp qua trước kia. Chẳng qua nếu chúc bảo này có đặc tính như vậy, giá trị của nó không nghi ngờ gì còn lớn hơn. Khi kim quang phủ kín thân thể, Thần Vân vẫn còn vẻ thông dong. Hắn không hề cảm thấy trên đời này có chút bảo nào có thể phá vỡ uy năng phòng hộ của Thiên La Tán Mình. Từ trước đến nay, những cường giả hắn giao thủ không thiếu người sở hữu chút bảo. Nhưng dưới sự bảo vệ của Thiên La Tán, hắn từ trước đến nay đều bình yên vô sự, nhưng sau một khắc, sắc mặt hắn lập tức biến đổi. Vốn dĩ, dưới sự bảo vệ của uy năng Thiên La Tán, bên ngoài thân hắn có từng tầng hào quang lưu chuyển không ngừng. Nhưng giờ này khắc này, những hào quang lưu chuyển đó lại cấp tốc cố hóa. Hơn nữa màu sắc của hào quang cũng đang nhanh chóng chuyển hóa thành kim quang. Chỉ trong một cái chớp mắt, bên ngoài thân hắn đã bị kim quang bao phủ. Kim quang lưu động, ẩn hiện một ấn ký hình đồng tiền cổ. Rắc rắc, tiếng vỡ nát dường như của thứ gì đó vang lên. Thần Vân thần sắc hoảng hốt, bởi thứ vỡ nát chính là lớp phòng hộ của Thiên La Tán. Đây là điều chưa từng xảy ra trước kia. Sau khi kinh hãi, hắn bản năng muốn chạy trốn. Nhưng điều khiến hắn kinh hãi hơn lại xảy ra. Pháp lực và khí huyết nhật chiếu đỉnh phong của hắn đều hoàn toàn ngưng kết. Hắn cuối cùng cũng hiểu, những nhật chiếu bị lục diệp của tam giới đảo chém giết trước kia, rốt cuộc đã gặp phải điều gì. Tâm thần hắn chấn động không ngừng, một suy nghĩ lạnh toát dâng lên trong lòng. Đạo kim quang kia không phải uy năng của chúc bảo. Đó là chí bảo, là tinh không chí bảo chân chính. Bởi vì chỉ có uy năng của chí bảo mới có thể dễ dàng phá vỡ lớp phòng hộ của Thiên La Tán như vậy. Bất kỳ chúc bảo nào cũng khó có khả năng có được năng lực ấy. Sao lại là chí bảo? Thần Vân muốn rách toạc mí mắt, vô luận thế nào cũng không thể hiểu rõ. Trên đời này vậy mà còn có người có thể khống chế uy năng chí bảo, mà lại trong cái niên đại bây giờ. Vậy mà còn có người có thể đạt được chí bảo. Lời đồn hại người quá. Tất cả tin tức hắn có được đều biểu thị lục diệp của tam giới đảo khống chế chỉ là một món chúc bảo. Cho nên hắn mới tràn đầy tự tin đến đây. Vốn cho rằng đây là cơ hội tốt để mưu đoạt vạn tượng hải, cướp đoạt chúc bảo, ai ngờ lại là cục diện như vậy. Thân hình hắn rơi xuống phía dưới. Mặt biển thâm thúy khắc sâu vào tầm mắt. Thần Vân lòng tràn đầy sợ hãi. Hắn đương nhiên biết nước biển vạn tượng hải có tính ăn mòn khủng khiếp. Giờ đây, lớp phòng hộ Thiên La Tán đã bị phá. Một khi hắn rơi xuống biển, đó tất nhiên là cục diện thập tử vô sinh, da đầu bỗng nhiên siết chặt, thân hình đang rơi bỗng dưng lơ lửng giữa không trung. Hắn ổn định lại tâm thần. Lúc này mới phát hiện mình bị người nắm lấy tóc nhấc bổng trong tay. Kẻ đang xách hắn, không nghi ngờ gì chính là Lục Diệp. Gần trong gang tấc, bốn mắt nhìn nhau. Thần Vân nhìn rõ trong mắt Lục Diệp không còn che giấu, chỉ còn sát cơ ngang ngược vô song. Giờ này khắc này, kẻ đang đứng trước mặt hắn phản phất không phải một người, mà là một hung thú muốn nuốt chửng con người. Dưới bản năng cầu sinh, lực lượng thần hồn hắn ngang nhiên phun trào, bí thuật được thôi phát, thân hình Lục Diệp khẽ lay động, hắn dùng sức lắc đầu. Thần hồn có chút chấn động bất an, nhưng cũng không đáng ngại. Thần Vân trợn tròn mắt. Hồn lực nhật chiếu đỉnh phong của hắn cường đại đến nhường nào, khi bộc phát dưới nguy cơ, ngay cả tu sĩ cùng cấp độ cũng không dám khinh thường. Một nhật chiếu tân tấn vậy mà lại chịu đựng được sao? Một cái, hai cái, Lục Diệp mở miệng, tầm mắt hơi cúi thấp. Biểu lộ hung ác nham hiểm vô cùng. Đồng thời, tay kia của hắn chậm rãi rút ra bàn sơn đao. Tại sao ai cũng muốn bức ta? Ngay trước ánh mắt hoảng sợ của Thần Vân, bàn sơn đao đâm thẳng vào ngực hắn. Hắn muốn cầu xin tha mạng, nhưng căn bản không thể mở miệng được. Trường đao xuyên thấu thân thể hắn. Toàn thân khí huyết lưu thông đã bị phong cấm, chỉ dựa vào cường độ nhục thân của mình. Thần Vân căn bản không thể ngăn cản sự sắc bén của bàn sơn đao lúc này, cảm giác đau nhói truyền đến, máu tươi tuôn ra từ miệng mũi Thần Vân. Nhưng điều khiến hắn hoảng sợ hơn là thân thể Lục Diệp đang khẽ run trước mặt hắn, dường như đang cố sức áp chế điều gì đó. Dưới khuôn mặt dữ tợn kia là sự bộc phát của ác ý cực độ. Chết đi! Lục Diệp gầm thét. Dưới sự phun trào ầm vang của toàn thân pháp lực, thân thể Thần Vân bị trường đao xuyên qua bỗng nhiên sụp đổ. Hắn không còn dám tiếp tục trì hoãn. Sợ mình không nhịn được muốn thôn phệ Thần Vân cho bằng hết, huyết nhục bay tán loạn, một đời cường giả Nhật chiếu đỉnh phong, hài cốt không còn. Chỉ có vài chiếc nhẫn trữ vật hắn mang theo tứ tán văng ra. Trong số những chiếc nhẫn này, còn có một chiếc dù đen nhỏ xíu, chỉ lớn bằng bàn tay. Lục Diệp đột nhiên hoàn hồn, giương tay vồ một cái. Thu lấy mấy chiếc nhẫn trữ vật cùng chiếc dù đen nhỏ kia vào tay, chưa có thời gian tinh tế điều tra, hắn chỉ lạnh lùng nhìn quanh một lượt. Dưới sự thôi động của pháp lực, âm thanh truyền bốn phương. Tam giới đảo ta muốn khống chế vạn tượng hải. Ai có ý kiến? Giờ đây, hãy đứng ra mà nói. Không có bất kỳ đáp lại nào, chờ 10 hơi thở, thanh âm Lục Diệp vang lên lần nữa, nếu không ai có ý kiến. Vậy sau này cứ thành thật tuân thủ quy củ. Ai còn dám họa loạn vạn tượng hải, tam giới đảo ta giết không tha. Hắn hừ lạnh một tiếng, rồi cong người bay về hướng tam giới đảo. Từ từ bình phục sát cơ trong lòng, khi rời khỏi tam giới đảo, hắn không hề muốn giết Thần Vân. Vốn cho rằng đây chỉ là một lần dò xét của các đại thế lực đối với hắn. Nên mọi người chỉ cần đơn giản giao đấu một trận là đủ. Nhưng hắn không muốn giết người, lại không chịu nổi người ta muốn giết hắn. Nếu đã như thế, vậy cũng chỉ có thể giết để kết thúc mọi chuyện. Tin rằng sau trận này, vạn tượng hải sẽ không còn ai nhảy ra làm mưa làm gió nữa. Chương 2004, Nhật chiếu đều tới. Một cuộc tranh đấu giữa các Nhật chiếu bất ngờ bùng nổ rồi cũng nhanh chóng kết thúc. Nhưng cái giá phải trả lại là một vị Nhật chiếu cường giả tối đỉnh đã âm thầm vẫn lạc. Bên vành đai vạn tượng hải, từng bóng người sừng sững đứng đó, biểu cảm trên mỗi gương mặt không giống nhau. Kẻ nhíu mày, kẻ tỏ vẻ bất ngờ, kẻ cười trên nỗi đau của người khác, và cũng có kẻ đầy vẻ kinh ngạc. Rất nhiều cường giả Nhật chiếu đến từ các tinh hệ và giới vực khác nhau, giờ đây tụ tập tại đây. Họ không tiến vào vạn tượng hải vì không muốn xung đột với tam giới đảo, đồng thời cũng đang chờ đợi. Với cục diện như vậy, chắc chắn sẽ có kẻ không kìm nén được mà tiến vào thăm dò. Đều là những cường giả Nhật chiếu đã thành danh và uy tín lâu năm, chút kiên nhẫn và khí độ ấy là điều tất yếu. Tam giới đảo trước đây đã tuyên bố muốn kiểm soát vạn tượng hải. Nhưng việc trọng đại như vậy, sao có thể chỉ một lời của một bên mà quyết định? Một bảo địa như vậy, dù ai muốn kiểm soát, đều cần có sự đồng thuận của họ. Nếu tam giới đảo có thật sự là một đại giới vực đỉnh tim thì đã đành, nhưng tam giới đảo lại không phải, vả lại nội tình của họ cũng không mạnh đến mức đó. Trong thế cục như vậy, tam giới đảo mặc dù bằng vào uy thế từ trận chiến trước đó mà âm mưu giành lấy quyền thống trị vạn tượng hải, nhưng cũng nhất định phải trả giá bằng những thỏa hiệp và cái giá rất lớn. Thậm chí, cục diện phát triển hơn một chút, việc họ có thể thành công kiểm soát vạn tượng hải hay không vẫn là một ẩn số. Quả nhiên đúng như họ dự liệu, có người đã không nhịn được tiến vào vạn tượng hải. Hơn nữa lại là Thần Vân, một cường giả xuất thân từ Dực Thiên Tinh. Thần Vân ỷ vào chút bảo thiên la tán bảo vệ thân mình, vốn đã quen thói vô pháp vô thiên. Nhìn khắp toàn bộ tinh không. Hắn cũng mang một phần hung danh, thuộc về một trong số những cường giả Nhật chiếu khó trêu chọc nhất trên đời này. Bởi vì một khi giao thủ với hắn, nếu không đánh tan được phòng hộ của hắn, hắn có thể đứng ở thế bất bại. Một cường giả như vậy tới vạn tượng hải, nhưng không đến tam giới đảo báo cáo, chuẩn bị. Tất cả mọi người đang chờ đợi xem tình thế tiếp theo sẽ diễn biến ra sao. Họ cảm nhận được Lục Diệp xuất động, cũng toại nguyện cảm nhận được xung đột bùng nổ giữa Thần Vân và Lục Diệp, nhưng kết quả lại khiến người ta kinh ngạc tột độ. Chỉ một lần đối mặt, khí tức Thần Vân liền tiêu tan, ngay sau đó, âm thanh của Lục Diệp vang vọng khắp vạn tượng hải. Bởi vì khoảng cách quá xa xôi, nên không ai nhìn rõ tình hình cụ thể cuộc tranh đấu giữa Lục Diệp và Thần Vân. Họ chỉ biết một điều, Thần Vân đã chết. Chết trên tay Lục Diệp, tân tấn Nhật chiếu của tam giới đảo. Yên lặng một lát sau, từng luồng thần niệm mới bỗng nhiên trào dâng. Thần Vân chẳng lẽ không kịp thời tế ra thiên la tán sao? Có người kinh ngạc hỏi. Bởi vì chỉ có duy nhất một khả năng như thế mới có thể giải thích tại sao Thần Vân lại vẫn lạc nhanh đến vậy. Không thể nào, Thần Vân là một lão hồ ly như hắn, vốn rất cẩn thận. Đối mặt một đối thủ cũng nắm giữ chút bảo, không thể nào không tế ra Thiên La Tán. Không sai, hơn nữa vừa rồi tranh đấu, Thần Vân là kẻ chủ động gây khó dễ. Với sự hiểu biết của lão phu về hắn, chắc chắn hắn đã tế ra Thiên La Tán bảo vệ ngay từ đầu. Thế nhưng đã có Thiên La Tán bảo vệ, tại sao hắn vẫn còn vẫn lạc? Kim Quang Chúc Bảo đó có thể mạnh đến mức vậy sao? Rốt cuộc đó là kiện chí bảo chúc bảo nào? Bất kể đó là kiện chí bảo chúc bảo nào, quy năng của nó đều đã đạt đến cảnh giới không thể lường trước. Lục diệp của tam giới đảo, sau ngày hôm nay, chắc chắn sẽ vang danh khắp tinh không, không còn ai dám coi thường. Bất quá tiểu tử này cũng quá nóng vội, Thần Vân mà hắn cũng nói giết là giết. Hắn không nghĩ tới việc sẽ vì vậy mà đắc tội Dực Thiên Tinh sao? Ha ha, hắn đắc tội các thế lực đỉnh tiêm còn ít sao? Tử Tuyền có đại thù với hắn. Trước đó hắn còn giết mấy cường giả nhật chiếu của Vô Tướng Cung. Hơn nữa, hắn dám thu Lưu Thanh Ma Vương Mã Bân, không nghi ngờ gì đã chứng tỏ hắn không phải kẻ sợ phiền phức. Điều này cũng đúng. Mã Bân điểm đáng sợ là khả năng xuất quỷ nhập thần, giờ đây hắn bị thương nặng, lại xuất hiện ở tam giới đảo, e rằng sẽ có không ít người tới tìm hắn gây phiền phức. Chưa kể, bản thân Vạn Tượng Tinh Hệ cũng sẽ không dễ dàng bỏ qua cho hắn. Trường Phong đạo hữu kia, từ sau trận chiến ở Tu La Tràng, vẫn luôn truy tìm tung tích của hắn, chắc hẳn ít ngày nữa sẽ quay trở lại. Một nhóm cường giả nhật chiếu trao đổi thần niệm. Bỗng nhiên có một người nói, "Ê chư vị, lẽ nào các ngươi chưa từng nghĩ tới một khả năng?" Những người khác theo tiếng nhìn lại. Có người nghi hoặc, "Ê khả năng gì? Có thể nhẹ nhàng phá vỡ phòng hộ của chúc bảo Thiên La Tán như vậy, vậy bản chất của Kim Quang kia thực sự là chúc bảo sao? Không phải chúc bảo thì còn có thể là gì?" Người nói chuyện biểu lộ ung dung tự tại, ánh mắt đầy thâm thúy. Rất nhiều cường giả nhật chiếu lập tức kịp phản ứng, đồng loạt hít sâu một hơi. Đúng vậy, tất cả mọi người mặc định cho rằng bản chất của Kim Quang kia là uy năng của chúc bảo. Nhưng nếu thật sự là chúc bảo, thì không nên dễ dàng phá vỡ Thiên La Tán như vậy. Còn nếu đó là chí bảo, thì lại quá kinh người. Một hồi lâu trầm mặc, mãi sau mới có người mở miệng nói, "Ê, tranh đoạt Vạn Tượng Hải đến đây chấm dứt. Ta cũng đến lúc phải đến tam giới đảo tiếp kiến chủ nhân rồi. Còn về việc Kim Quang kia rốt cuộc là chúc bảo hay là... có lẽ có thể hỏi thẳng mặt. Mặc dù làm vậy có vẻ không thỏa đáng. Nhưng nếu không làm rõ chuyện này, không một cường giả nhật chiếu nào ở đây có thể an tâm. Tại tam giới đảo, Lục Diệp trở về, điều tức một lát sau, mới đè nén được những cảm xúc cuồn cuộn hỗn loạn trong lòng. Quả màu đen trên Thiên Phú Thụ phải nhanh chóng nghĩ cách giải quyết, nếu không, về sau giao đấu với người khác rất dễ gây ảnh hưởng xấu tới ta, như lần giao đấu với Thần Vân này. Cũng may hắn đã có một chút manh mối. Đang chờ thử nghiệm thì hắn bỗng nhiên ngẩng đầu hướng một phương hướng nhìn lại, tâm niệm vừa động, liền truyền âm xuống dưới, bản thân cũng ngay sau đó đứng dậy. Chốc lát sau, Lục Diệp lăng không đứng ngoài tam giới đảo. Loan Hiểu Nga và Yên Miễu, hai cường giả nhật chiếu, theo sát hai bên. Từ xa, một dải hào quang cấp tốc tiếp cận về phía này, uy thế của cường giả nhật chiếu rực rỡ lan tỏa. Biểu cảm của Loan Hiểu Nga và Yên Miễu đều có chút căng thẳng, bởi vì số lượng cường giả nhật chiếu đến chuyến này thật sự là khá nhiều, chừng hơn 10 vị. Hiển nhiên họ đều đến từ các thế lực lớn đứng sau các linh đảo, vả lại khí tức của rất nhiều nhật chiếu đều vô cùng thâm sâu, hiển nhiên không phải tầm thường. Lặng lẽ quan sát Lục Diệp, họ phát hiện thần sắc hắn vẫn như thường, thể hiện đầy đủ tư thái của chủ nhà, một vẻ thông dong bình tĩnh. Hai nữ bị sự trấn định này của hắn lây nhiễm, liếc nhìn nhau, dần dần bình phục tâm tình của mình. Ngũ Sắc Vực Tuy Lân đến đây bái kiến, có điều quấy rầy, xin Lục đạo hữu thứ lỗi. Người chưa đến nơi, một thanh âm cởi mở đã truyền đến từ xa. Đương nhiên đó chính là vị lão gia trong lời kể của Ngôn Nản. Lão gia tử không hề già nua, trung khí mười phần. Một thân khí tức hùng hồn cho thấy hắn cũng không phải cường giả nhật chiếu tầm thường. Là thế lực duy nhất có mối quan hệ tốt đẹp với tam giới đảo, tức thế lực đứng sau Ngũ Sắc đảo. Tuy Lân lần này mở miệng trước tiên, không nghi ngờ gì cũng là để mở đầu tốt đẹp cho cuộc gặp gỡ của các cường giả nhật chiếu lần này. Ngay sau lời hắn, từng tiếng nói vang lên. Vạn Ma Tô Lan đến đây bái kiến. Bắc Minh Quý Hỏa đến đây bái kiến. Hoàng Long Giới Cổ Thái. từng cường giả Nhật chiếu lần lượt tự giới thiệu, đều là những danh hào vang dội khắp tinh không. Đặc biệt là mấy cường giả Nhật chiếu đầu tiên xuất thân từ các giới vực đỉnh tiêm, phân lượng càng thêm trọng yếu. Ngoài những cường giả Nhật chiếu xuất thân từ thế lực đỉnh tiêm ban đầu, những cường giả tự giới thiệu phía sau cũng đều là những tồn tại không thể xem thường, phía sau mỗi người bọn họ đều đại diện cho một thế lực cường đại. Đổi lại ngày thường, những cường giả này là những tồn tại mà tu sĩ tầm thường khó lòng gặp được. Nhưng hôm nay tại đây, họ lại tụ tập đông đảo như không cần tiền. Lục Diệp khiêm tốn, hữu lễ, lần lượt đáp lễ. Ghi nhớ kỹ dung mạo và tính danh của từng người tới. Bây giờ hắn đã trở thành cường giả Nhật chiếu, sau này, các mối liên hệ của hắn sẽ chủ yếu là với nhóm người này. Những người đứng đầu quần thể cường giả. Rất nhiều cường giả Nhật chiếu âm thầm quan sát, thấy hắn ứng đối thỏa đáng, không khỏi đều ngầm gật đầu. Chư vị đường xa mà đến. Tam giới đảo vô cùng vinh hạnh. Mời chư vị vào trong, ta đã sai người chuẩn bị yến tiệc, khoản đãi các vị đạo hữu. Dễ nói. Chốc lát sau. Trong một tòa cung điện rộng lớn thuộc khu vực tu sĩ trên bản đảo Tam giới đảo, Lục Diệp ngồi ngay ngắn ở chủ vị. Phía dưới, các cường giả Nhật chiếu từ các thế lực lớn ngồi dự thính hai bên. Các loại linh quả và rượu ngon được trình lên theo thứ tự, đám người cùng nhau nói cười, yến tiệc vui vẻ, cảnh tượng hòa hợp. Dù là Lục Diệp hay rất nhiều cường giả Nhật chiếu đến đây, tất cả đều biết rõ một điều, những người này nguyện ý vào thời điểm này đến Tam giới đảo, vả lại với thân phận khách đến thăm. Điều đó mang ý nghĩa họ đã công nhận quyền thống trị và quản hạt của Tam giới đảo đối với Vạn Tượng Hải. Ai không đồng ý như thần vân, thì đã hóa thành tro bụi. Sự trấn áp tuyệt đối bằng cường lực khiến tất cả cường giả Nhật chiếu đều hiểu rằng Tam giới đảo có năng lực và tư cách tọa trấn Vạn Tượng Hải. Nếu đã như vậy, thì không có gì tốt để trêu chọc nữa. Có lẽ vẫn còn kẻ bất cam lòng, nhưng với vết xe đổ của thần vân, lúc này đương nhiên sẽ không ngoi đầu lên nữa. Mọi người bây giờ ngồi ở đây, chỉ muốn thương lượng một việc. Đó chính là lợi ích riêng của mỗi bên về sau. Không thể phủ nhận rằng, Vạn Tượng Hải tồn tại nhiều năm như vậy, đã mang lại lợi ích rất lớn cho các thế lực tại đây. Nhất là sau khi chiếm cứ Linh Đảo. Tu sĩ của thế lực mình có thể vào ở Linh Đảo, tăng tốc độ tu hành và hiệu suất của bản thân. Điều này không nghi ngờ gì có thể thúc đẩy tốc độ phát triển của tu sĩ thuộc thế lực mình. Vả lại, có một nơi giao thương có thể bù đắp cho nhau như vậy, đều mang lại lợi ích cực lớn cho bất kỳ thế lực nào. Bởi vì mỗi giới vực và tinh hệ đều có đặc sản riêng. Những đặc sản này có lẽ không đáng là bao trong giới vực của mình, nhưng đối với giới vực và tinh hệ khác mà nói, lại đều là những vật quý giá. Giao dịch như vậy, không nghi ngờ gì có thể đạt được giá trị lớn hơn. Bất quá tất cả mọi người đều là những lão hồ ly thành tinh, nên ban đầu không ai đề cập nội dung này, mà chỉ hàn huyên nói chuyện phiếm. Hoàng Long giới của Thái càng mượn cơ hội này kéo gần thêm không ít quan hệ với Lục Diệp. Bởi vì sau khi Tu La Tràng đóng lại, Cổ Sinh quay trở về Hoàng Long giới. Từng nhắc đến danh hào của Lục Diệp với hắn, và rất mực tôn sùng y. Vị bằng hữu mà Cổ Sinh thường nhắc đến, chẳng phải là đạo hữu sao? Cổ Thái mỉm cười hỏi. Lục Diệp đáp, y không sai. Ta trước đó xác thực đã đi qua Tu La Tràng, lịch luyện một phen, ở nơi đó cùng Cổ Sinh trò chuyện rất vui vẻ. Hậu sinh khả quý a. Cổ Thái vẻ mặt thổn thức. Giờ đây tại Hoàng Long giới, Cổ Sinh không nghi ngờ gì là người có tư chất mạnh nhất, thế nhưng cho dù là Cổ Sinh, giờ đây cũng chỉ đang bế quan, việc có thể thuận lợi tấn thăng Nhật chiếu hay không vẫn còn là chuyện khó nói. Nhìn lại Lục Diệp nhà người ta, chẳng những đã tấn thăng Nhật chiếu, còn làm ra chuyện lớn đến vậy, hôm nay ngồi ở đây lại ngang hàng luận giao với chính mình. So sánh như vậy, Cổ Sinh, người được Hoàng Long giới đặt nhiều kỳ vọng cao, rõ ràng kém xa. Cổ Sinh bây giờ ra sao? Lục Diệp hỏi. Đối với Cổ Sinh và A Bạc La, hắn ít nhiều có phần hổ thẹn. Bởi vì khi đó ba người rõ ràng đã ước định cẩn thận muốn đi một cảnh giới bên trong thăm dò bí mật của Tu La Tràng. Kết quả hắn lại bị Thiên Tu La tộc tiếp dẫn đi. Sau đó cũng không tiện tiếp tục liên hệ hai người kia, mãi đến khi Tu La Tràng đóng lại, cũng không thể gặp mặt họ nữa. Chương 2005, nho nhỏ cải biến. Từ Tu La Tràng trở về, Cổ Sinh liền bắt đầu bế quan. Cổ Thái mỉm cười nói. Lục Diệp nhíu mày, Vì vậy thật sự là một chuyện đáng mong chờ. Cổ Sên đã là nhân vật đỉnh phong Nguyệt Giao, một khi lựa chọn bế quan. Tất nhiên chỉ vì một mục tiêu, trùng kiếp Nhật Chiếu. Nguyệt Giao đến Nhật Chiếu là một cửa ải to lớn, từ xưa đến nay, không biết bao nhiêu tu sĩ đã sắp thành lại bại, ôm hận cả đời. Tuy nhiên, Cổ Sên nội tình thâm hậu, phong hiểm khi tấn thăng Nhật Chiếu của hắn không nghi ngờ gì sẽ nhỏ hơn rất nhiều. Còn có A Bạc La kia, nếu hắn có thể rèn luyện pháp nguyên của mình đến viên mãn. Ngưng luyện ra khí chi hoa thuộc về mình, Lục Diệp ước chừng hắn sẽ giống mình, tấn thăng Nhật Chiếu không hề khó khăn. Trong đại điện, các vị Nhật Chiếu riêng tư giao lưu, bầu không khí nhiệt liệt. Sau 3 tuần rượu, lúc này mới có người đột nhiên mở miệng hỏi, "Hệ Lục đạo hữu, bây giờ vạn tượng hải phân loạn đã bình định, tam giới đảo đã giành quyền khống chế bảo địa này. Xin hỏi sau này sẽ quản hạt như thế nào, và sẽ định ra điều lệ gì?" Một nơi ngư long hỗn tạp, hội tụ vô số tu sĩ tinh hệ như vậy, không thể không có quy củ. Câu hỏi này không nghi ngờ gì chính là về quy hoạch tương lai của tam giới đảo, điều này cũng liên quan đến lợi ích của họ. Lời vừa dứt, đại điện yên tĩnh, tất cả mọi người hướng Lục Diệp nhìn lại. Chờ đợi câu trả lời rõ ràng từ hắn. Lục Diệp biết thời điểm mấu chốt đã đến. Đừng thấy những người này trước đó khách khí đến bái phỏng, vừa rồi cũng trò chuyện rất vui vẻ với phía mình. Nhưng nếu thật sự muốn đạt thành nguyện vọng, thì vẫn phải cho họ một đáp án hài lòng, như vậy mới có thể yên lòng người. Sau khi nhìn quanh một lượt, Lục Diệp lúc này mới chậm chậm mở miệng. Bổn đảo không có ý định đặt ra những điều lệ quá phức tạp. Vạn tượng hải dù sao cũng là nơi quần hùng hội tụ, nhân sự lui tới phức tạp, nếu thật sự có những ước thúc quá nghiêm khắc. Ngược lại sẽ bất lợi cho sự phát triển sau này. Hơn nữa, quy củ nguyên bản của vạn tượng hải cũng xem như hợp lý, cho nên ta quyết định trên cơ sở duy trì cục diện vốn có. Thực hiện một vài thay đổi nhỏ. Tuy lân của ngũ sắc vực cười ha ha, còn xin đạo hữu nói rõ. Lục Diệp nghĩ nghĩ, nói, chư vị cũng biết, ta là từng bước một leo lên từ tầng dưới chót. Cho nên đối với quy củ nguyên bản của vạn tượng hải có những lý giải riêng. Những thay đổi bây giờ ta muốn thực hiện cũng chính là ở những phần không quá hợp lý. Nếu có chỗ nào không ổn, còn xin các vị đạo hữu chỉ giáo. Hắn khách khí như vậy, không nghi ngờ gì đã khiến rất nhiều vị Nhật Chiếu cảm thấy hài lòng, tất cả đều bày ra tư thái lắng nghe một cách yên tĩnh. Từ ngày hôm nay, quy củ về việc các đại linh đảo chỉ có 5 vị danh ngạch trấn thủ Nguyệt Giao sẽ hết hiệu lực. Số lượng Nguyệt Giao trấn thủ sẽ không còn bị hạn chế. Đám người nghe vậy, tất cả đều gật đầu, hiển nhiên cho rằng thay đổi này hợp tình hợp lý. Quy củ nguyên bản của vạn tượng hải, đa số là để phòng ngừa tranh đấu quy mô quá lớn, gây ra quá nhiều tử thương. Như vậy cũng thuận tiện hơn cho vạn tượng tinh hệ trong việc quản lý. Trấn thủ Nguyệt Giao chỉ có 5 vị, kể từ đó, khi hai đại linh đảo có xung đột. Thông thường chỉ là 10 vị Nguyệt Giao của song phương dẫn theo một đám tinh túc tranh đấu, động tĩnh dù lớn cũng không thể lớn đến đâu. Nhưng từ khi trận bàn đồng khí liên chi bắt đầu lưu thông ở vạn tượng hải, tình huống này đã có sự thay đổi. Một vài tinh túc nội tình đầy đủ, nếu kết trận bằng trận bàn, có khả năng phát huy ra năng lượng không kém gì Nguyệt Giao thông thường. Nhà ai mà không có số lượng khổng lồ tinh túc? Trận bàn hiện tại bán lại không đắt. Cho nên, những năm gần đây, một khi hai thế lực nào đó bộc phát xung đột, đó sẽ là các loại trận thế giữa những va chạm dữ dội, mà tuyệt đại đa số trận thế, hầu như đều được xem như tân tấn Nguyệt Giao. Ngoài trận bàn, còn có chiến hạm. Một số chiến hạm cỡ lớn phát huy ra uy năng còn mạnh hơn nhiều so với Nguyệt Giao thông thường. Trong thế cục như vậy, việc đơn thuần hạn chế số lượng Nguyệt Giao trấn thủ đã không còn ý nghĩa quá lớn. Cho nên Lục Diệp mới quyết định hủy bỏ quy củ này. Kể từ đó, thế lực có bối cảnh cường đại liền có thể đóng giữ số lượng Nguyệt Giao đầy đủ tại linh đảo của mình. Mà các vị Nhật Chiếu ở đây, mỗi một thế lực sau lưng họ đều thuộc về phần này. Cho nên thay đổi này có lợi cho họ, đương nhiên sẽ không có ai phản bác. Mặt khác, Lục Diệp mở miệng lần nữa, kể các đại đỉnh cấp linh đảo, đều có thể điều động một vị Nhật Chiếu tọa trấn linh đảo của mình. Lời này vừa ra, đám người đầu tiên là sững sờ, ngay sau đó một số ít Nhật Chiếu vui mừng quá đỗi. Cổ Thái càng là ánh mắt sáng rực nhìn qua Lục Diệp. Đạo hữu lời ấy thật chứ? Nếu như nói thay đổi Lục Diệp vừa nêu ra còn không tính là gì, nhiều lắm là chỉ khiến thế lực nội tình mạnh hơn càng có thể bảo vệ linh đảo của mình cẩn thận. Thì thay đổi này lại có ảnh hưởng quá lớn. Từ xưa đến nay nhiều năm như vậy, trên vạn tượng hải trừ nhật chiếu của bản tinh hệ có thể cư trú lâu dài. Bất kỳ nhật chiếu nào đến từ bên ngoài đều không được phép dừng lại quá lâu. Rất nhiều năm trước, các đại thế lực đã từng bàn bạc vấn đề này với các vị nhật chiếu của vạn tượng tinh hệ. Nhưng vạn tượng tinh hệ cắn chết không nhả, nói gì cũng không đồng ý cho nhật chiếu từ bên ngoài đến cư trú dài hạn. Nếu cứ ép dữ dội, thì tất nhiên sẽ là một trận huyết chiến. Vạn tượng thái độ kiên quyết, không làm sao được, các đại thế lực cũng chỉ có thể bỏ qua. Mà vạn tượng sở dĩ cắn chết quy củ này không nhả, nguyên nhân chủ yếu tự nhiên là thực lực không đủ. Nhật chiếu của bản tinh hệ tổng cộng cũng chỉ hơn 10 vị, trên vạn tượng hải đỉnh cấp linh đảo cũng có vài chục tòa, phân biệt bị các thế lực đỉnh tiêm chiếm cứ. Nếu mỗi nhà đều có một vị nhật chiếu đến, vạn tượng tinh hệ còn làm sao quản lý vạn tượng hải? Còn nếu như những nhật chiếu từ bên ngoài đến này liên hợp lại mưu đồ thứ gì, bản tinh hệ ắt gặp đại nạn. Phòng hoạn chưa xảy ra, vạn tượng dứt khoát từ nguồn cội ngăn chặn khả năng này. Cho nên chẳng ai ngờ rằng, Lục Diệp sau khi tiếp quản vạn tượng hải, lại nới lỏng về chuyện này. Mà lại là chủ động nói ra. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người có chút không rõ ràng cảm giác. Lục Diệp mỉm cười, kể các vị đạo hữu trước mặt, lá lại sao dám hồ ngôn loạn ngữ. Hắn lời nói xoay chuyển, lo lắng nói, kể theo ta được biết, các đại linh ngọc khoáng mạch trên đỉnh cấp linh đảo, đối với nhật chiếu tu hành là có rất lớn giúp ích phải không? Không nói những cái khác, nơi linh ngọc khoáng mạch, từ trước đến nay đều là nơi linh năng nồng đậm nhất của một linh đảo. Tu hành ở nơi như vậy, tự nhiên có thể làm ích công to. Hơn nữa, linh ngọc khoáng mạch đối với nhật chiếu dường như không chỉ có lợi ích này, còn có một số nguyên nhân khác mà hắn tạm thời chưa tiếp xúc đến, đó mới là quan trọng nhất. Giống như Mã Bân. Đạo cơ của hắn tổn thương cần khôi phục trong linh ngọc khoáng mạch. Lại như Cửu Nhan, nàng bỗng nhiên chạy tới linh ngọc khoáng mạch của Tam Giới Đảo. Hiển nhiên không phải chỉ vì tăng lên tốc độ tu hành của mình, linh ngọc khoáng mạch đối với nàng có lực hấp dẫn đặc biệt. Các đại giới vực đỉnh cấp nội bộ xác thực có được linh ngọc khoáng mạch của riêng mình, nhưng các vị nhật chiếu của họ cũng không chỉ một. Ai mà chẳng muốn có thêm một linh ngọc khoáng mạch có thể sử dụng. Đỉnh cấp linh đảo ở vạn tượng hải này, không nghi ngờ gì đã cho họ cơ hội như vậy. Trước kia không được. Vạn tượng tinh hệ không đồng ý, nhưng bây giờ Lục Diệp đã nới lỏng. Cổ Thái nhìn qua Lục Diệp, ánh mắt lấp lóe, đè xuống vui mừng trong lòng, trước tiên mở miệng. Lục đạo hữu cử động lần này đại thiện, vạn tượng hải có thể do lục đạo hữu quản hạt, quả thật là may mắn của tu hành giới. Từ nay về sau, trên vạn tượng hải này, Hoàng Long đảo ta duy đạo hữu như thiên lôi sai đâu đánh đó. Đừng nhìn hắn trước đó cùng Lục Diệp nói chuyện không tồi, thậm chí chủ động mượn tên tuổi Cổ Sên để rút ngắn quan hệ. Nhưng trên thực tế đối với việc Tam Giới Đảo muốn thống trị vạn tượng hải, từ đầu đến cuối đều không có làm qua thái độ minh xác. Nhưng khi Lục Diệp nói ra các đại đỉnh cấp linh đảo có thể phái một vị nhật chiếu tọa trấn, thái độ của hắn lập tức có biến hóa. Điều lệ thứ nhất về việc hủy bỏ hạn chế số lượng nguyệt giao trấn thủ không có gì ảnh hưởng quá lớn đối với Hoàng Long Đảo, phế hay không phế, Hoàng Long Đảo vẫn là Hoàng Long Đảo. Nhưng thay đổi quy củ thứ hai liền hoàn toàn khác biệt, bản thân Cổ Thái thậm chí có thể vì vậy mà được lợi, đây mới là căn nguyên thái độ hắn thay đổi trên diện rộng. Ngũ sắc vực ta cũng duy trì lục đạo hữu quân lâm vạn tượng hải. Tuy Lân theo sát mở miệng. Sau đó là các vị nhật chiếu xuất thân từ những giới vực đỉnh tiêm như Vạn Ma, U Minh, vân vân. Những vị nhật chiếu này đều đã mở miệng, các vị nhật chiếu xuất thân từ những giới vực cỡ lớn khác há còn có thể im lặng. Lúc này nhao nhao mở miệng phụ họa. Trong đại điện lập tức một trận náo nhiệt ồn ào. Cũng chính là từ giờ khắc này, Tam Giới Đảo chính thức xác định quyền thống trị đối với vạn tượng hải, sẽ không có gì người có dị nghị. Lục Diệp đưa tay lăng không ấn xuống, chờ lòng mọi người tự bình phục, lúc này mới lên tiếng nói, ngày đỉnh cấp linh đảo có thể có nhật chiếu tọa trấn, nhưng chỉ có một vị. Nhật chiếu không được tham dự phân tranh giữa các đại linh đảo, điểm này chư vị không có ý kiến chứ? Không có, không có. Đây là lẽ đương nhiên. Đám người liền vội vàng lắc đầu. Đương nhiên không có khả năng có ý kiến gì, mà lại loại chuyện này cũng rất không có khả năng sẽ phát sinh, bởi vì phân tranh ở vạn tượng hải tuy nhiều hỗn tạp. Nhưng thông thường đều là các thế lực dưới đỉnh cấp linh đảo gây ra. ai còn sẽ đi cùng đỉnh cấp linh đảo sinh ra xung đột, vậy đơn giản chính là đang tìm cái chết. Cho nên Nhật Chiếu tọa trấn đỉnh cấp linh đảo, cơ bản không có khả năng có bị cuốn vào phân tranh. Ta muốn đổi quy củ cũng chỉ có hai điều này, chư vị nhưng còn có cái gì cần bổ sung? Lục Diệp hỏi. Cổ Thái nói, Ê đạo hữu suy nghĩ chu đáo, cổ mổ không có gì muốn bổ sung. Những người khác cũng đều lắc đầu biểu thị không có. Lục Diệp lúc này mới gật đầu, Ê nếu đã như thế, vậy trừ hai điều này. Tất cả mọi thứ trước đây đều duy trì không thay đổi. Các đại linh đảo lần này tổn thất nặng nề, vẫn phải mau chóng khôi phục, như vậy mới có thể tái hiện phồn vinh ngày xưa. Những sự tình này làm phiền chư vị nhiều hơn quan tâm xuất lực. Vạn Tượng Hải bây giờ nếu do Tam Giới Đảo thống trị, thì nơi đây càng phồn hoa, Tam Giới Đảo được lợi lại càng lớn. Hắn đương nhiên hy vọng các đại linh đảo tranh thủ thời gian khôi phục nguyên khí. Rất nhiều vị Nhật Chiếu đều gật đầu đáp ứng, chuyện này Lục Diệp không đề cập tới, bọn họ cũng sẽ không lãnh đạm. Dù sao cũng là chuyện của riêng mình. Có người mở miệng, thì còn muốn cảm tạ Lục đạo hữu nhân hữu, trả lại vật tư bị cướp lần này. Lão Phu ở đây xin cảm ơn đạo hữu. Lời vừa nói ra, lập tức lại là một trận cảm kích vang lên. Các thế lực ở đây, gần như hơn phân nửa đều bị Vô Tướng Cung càn quét, nhất là những đỉnh cấp linh đảo, càng là đối tượng Vô Tướng Cung trọng điểm chú ý. Lục Diệp làm chủ trả lại vật tư bị cướp, không nghi ngờ gì đã giúp họ giảm đi rất nhiều tổn thất. Lục Diệp mỉm cười nói, "Ê đây là lẽ đương nhiên." Đang khi nói chuyện, bên ngoài một bóng người cất bước mà vào, tới rõ ràng là Loan Hiểu Nga. Khi nàng đi vào đại điện, chỉ một thoáng liền hấp dẫn ánh mắt mọi người. Loan Hiểu Nga là một tân tấn Nhật Chiếu. Đâu đã trải qua cảnh tượng như vậy, suýt nữa thân thể đều mềm nhũn. Cũng may nàng ý chí coi như kiên định, mà lại trong đại điện các vị Nhật Chiếu đối với nàng không có ác ý. Lúc này mới không có náo ra trò cười gì.